đạo tôn nghiêm. Tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình. Tập 1A. Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng ngày 27 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, kính chào các quý thầy cô, các anh chị em, xin chào mọi người. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn đồng tu. Trong ngành giáo dục Đài Loan của chúng tôi không thể quay về giảng dạy. Anh ấy thông cảm cho tôi, nói tôi không phải người của Đài Loan, mà là của mọi người. Thật ra, giữa người và người thấu hiểu cho nhau thì sẽ sản sinh một sức mạnh rất lớn. Vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau, hai người đồng tâm, đất cũng hóa vàng. Anh em có thể đồng tâm, ba bốn anh em đồng một lòng, bùn đất trước cửa cũng hóa thành vàng. Kể cả chúng ta từ những hành nghi mà các thánh nhân trong tam giáo chúng ta giáo hóa bá tánh trong thiên hạ. Ví dụ nói Thích Ca Mâu Ni trong nhà Phật, hồi đó họ chỉ có 5 người, 5 tỳ kheo. Sau đó đoàn kết lại với nhau, đã đem thánh giáo hoàn truyền khắp thế giới. Cho nên sức mạnh của nhiều người đồng tâm với nhau là hết sức lớn lao, không thể đo lường. Trong Hàn Thi Ngoại Truyện có một đoạn nói rằng: trí như tuyền nguồn, hành khả dĩ chi nghi biểu giả, nhân chi sư giả. Làm sao mới có cốt cách người làm thầy? Hàn Thi Ngoại Truyện nói rất hay: trí huệ giống như suối nguồn, nhất ngôn, nhất hành của họ có thể làm tấm gương cho thiên hạ, nhân chi sư giả. Ngày nay chia sẻ với mọi người chủ đề này là tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình. Khi nào là thời khắc giáo dục chính mình? Phải nên nói anytime, anywhere. Người hiểu tôi là thầy giáo này, do giữa thánh và cuồng chỉ ở giữa một niệm. Chúng ta học tập thánh giáo nhất định phải nắm được chỗ khởi điểm của cả sự học vấn của một người, tức là ở trong ý niệm của chính mình. Sự quý đức trong Quần Thư Trị Yếu 360 câu 133, hình như ở khoảng trang 59. Bạn mới là câu 134, Quần Thư Trị Yếu 360. Quý vị đã được phát chưa? Không có đem theo đúng không? Cái này là trách tôi, không dặn quý vị trước. Cho nên lúc này cũng là lúc tôi giáo dục chính mình. Rất nhiều việc sẽ có vài sai sót, nhất định là bản thân tôi làm việc chưa được nghiêm chỉnh, chưa được cẩn thận, mới có tình trạng này. Xin lỗi. Câu này trong Thượng Thư có nói tới: duy thánh vọng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Sự khác biệt thánh cuồng, khác biệt giữa thánh nhân và phàm nhân là gì? Là giữa một niệm. Niệm này của quý vị là chánh niệm. Quý vị niệm niệm giữ gìn, quý vị sẽ khế nhập cảnh giới thánh nhân. Chúng ta vốn dĩ đã có minh đức, đều có thể làm thánh hiền. Nhan Tử nói rằng: thuấn là ai? Ta là ai? Người có thành tựu đều như vậy. đều có thể làm thánh nhân. Nhưng nếu như chúng ta thuận theo tà niệm, vọng niệm của mình, thì bản tính minh đức của chúng ta sẽ không cách nào hiển lộ, sẽ biến thành phàm nhân bị dục vọng tà niệm khống chế. Cho nên chỗ thật sự phải dụng công là ở trên ý niệm. Hôm nay chúng ta đọc được câu này cũng là cơ hội giáo dục chính mình. Tiêu chuẩn của người thầy, chúng ta lấy ra quán chiếu chính mình, trí huệ của chính mình có giống với suối nguồn không ngừng tuôn chảy hay không? Chúng ta nghĩ thử coi, hình như trí huệ không có tuôn chảy, phiền não ngày càng nhiều. Cái này là khai ngộ rồi. Cái gì là khai ngộ? Nhận ra thiếu sót của mình, nhận ra sai lầm của mình là khai ngộ. Sửa đổi sai lầm của mình là tu thân, là tu hành. Cho nên nhận ra thiếu sót của mình không phải chuyện xấu, là khởi đầu của sự tiến bộ. Ngược lại, có lúc chúng ta vừa nhận ra thiếu sót của mình liền bắt đầu buồn chán, nản lòng. Đó lại là vọng niệm. Đó là nghi ngờ chính mình. Vọng niệm này phải chuyển ngay. Từ vọng niệm này chuyển thành tin tưởng chính mình, sẽ từ phàm nhân biến thành gì? Thành thánh nhân. Làm sao chuyển? Đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Quý vị sẽ từ phàm nhân chuyển thành thánh nhân, nhưng ý niệm này phải giữ gìn. Xin hỏi mọi người, một ngày của một người sẽ phải làm mấy bài thi? Mấy bài thi hả? Rất nhiều. Cho nên rất nhiều người tu học đều nói, một ngày của con người vạn cảnh xen tạp, có hàng vạn cảnh giới đang khảo nghiệm, ngay cả nằm mơ cũng đang khảo nghiệm. Ở trong mơ có phải là tà không? Là tịnh hay là diễm? Cái này đều là khảo nghiệm. Cái này đều là khảo nghiệm. Được. Chúng ta đọc tới câu này liền suy ngẫm, phải không ngừng nâng cao trí huệ của chính mình. Hơn nữa, phải mau mau nâng cao. Tại vì chúng ta sớm một ngày có trí huệ, con cái của chúng ta, học sinh của chúng ta sẽ sớm một ngày có được lợi ích rất lớn. Nếu như chúng ta trễ một ngày mới có trí huệ, chúng ta có thể thêm một ngày làm lầm lạc người khác. Cho nên người làm thầy có một điểm rất quan trọng là phải có lòng từ bi, phải thương dân, thương vật, phải mau chóng nâng cao, giúp những người có duyên với chúng ta sớm được lợi ích. Cho nên một người học thánh giáo, một người làm nghề dạy học, sự học tập của họ không cần người khác phải nhắc nhở, không cần người khác hối thúc. Được. Lúc nãy người dẫn chương trình có nói tới, bây giờ phải khảo nghiệm rồi. Khi phát sách ra, quý vị không được phân tâm, phải nhìn vào tôi, nếu không sẽ làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi, do quyển sách đó còn đẹp trai hơn tôi. Quý vị nếu như nhìn tôi rất chuyên chú, là ngày làm một điều thiện. Không làm tổn thương tôi là ngày làm một điều thiện. Thật vậy, định lực rất quan trọng. Quý vị trong bất kỳ tình huống nào cũng phải định được, không thể phân tâm, không thể tán loạn. Học vấn cũng vậy, làm việc cũng vậy. Chuyên chú, định lực là then chốt của sự thành bại. Quý vị coi, mỗi một việc mà chúng ta gặp đều có thể lấy ra để giáo dục chính mình. Lúc nãy, Phó Hiệu trưởng Nhan của chúng ta, cô cũng là tấm gương cho chúng ta học tập. Về hưu nhưng không nghỉ. Nhân duyên trường học đã kết thúc rồi, cô liền tới cống hiến cho Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa của chúng ta. Nói cho mọi người nghe, hai chữ nghỉ hưu là từ ngoại lai. Hai chữ nhàn rỗi cũng là từ ngoại lai. Hai chữ đoàn kết cũng là từ ngoại lai. Do ở trung tâm dân tộc Trung Hoa của chúng ta, giữa người và người căn bản không thể phân chia, là người một nhà. Ví dụ, trong gia đình có cha mẹ, có anh chị em, một thể. Mọi người có nhớ lại chưa? Hồi còn nhỏ, một que kem mấy người ăn? Đúng chưa? Hơn nữa, có Khổng Dung Dường Lê, phải cho anh chị ăn trước. Do thường ngày anh chị đã rất chăm sóc chúng ta, cho nên căn bản luôn là nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới anh chị em, luôn đặt mình ở phía sau. Cho nên các bạn không cần phải nhấn mạnh đoàn kết, không phân tôi người, kể cả vợ chồng nhất thể. Ra khỏi cửa nhà, bất kể là họ tới trường, gặp thầy giáo gọi là sư phụ, hay là coi như cha mẹ, gặp bạn học gọi là sư huynh, sư đệ, hay là anh chị em, họ vẫn là một thể, người một nhà. Tốt nghiệp từ trường học, đi vào các ngành, các nghề, bất kể là họ theo ngành nghề gì, họ phải bái sư. Trước đi cắt tóc ngắn, phải bái sư. Nấu cơm, phải bái sư, hoặc là sư phụ. Cùng học chung, còn có sư huynh, sư đệ. Cho nên từ đoàn kết này, thuộc về từ ngoại lai. Quan điểm luân lý của dân tộc chúng ta hết sức mạnh mẽ. Bốn bể đều là huynh đệ. Cho nên, lấy từ xã hội, dùng từ xã hội, thiên hạ hưng vong, ta có trách nhiệm. Không thể nói nghỉ hưu rồi là không còn trách nhiệm. Đúng chưa? Mọi người chú ý coi. Tất cả đại lão, cáo lão về quê, họ ở trong quốc gia, có thể đều thuộc về người cấp tỉnh trưởng, người cấp bộ trưởng, thậm chí còn là những người thuộc cấp bậc thầy giáo của hoàng thượng, vừa về tới quê hương mở lớp dạy học, đem trí huệ một đời, trải nghiệm cuộc đời của họ truyền thừa trở lại, hoặc cáo lão về quê vẫn tiếp tục dạy học. Chúng ta phải hiểu là từ nhàn rỗi này nghĩa là do đi làm 5 ngày, 6 ngày rất là cực khổ, phải nghỉ giải lao, cho nên phải nhàn rỗi. Nhưng quan điểm của dân tộc chúng ta, nghề nào cũng có trạng nguyên. Cuộc đời có cái gì? Có phục vụ là mục đích. Bất kể họ làm ngành nào đều là phục vụ mọi người. Cho đi có phước hơn nhận lại. Niềm vui giúp người là căn bản. Kỳ lạ, bây giờ bản thân mình bất kể làm ngành nào đều làm rất khổ, rất mệt, nhưng hình như hơi bị điên đảo so với niềm vui giúp người là căn bản. Có không? Nếu như nhận thức được giá trị của mỗi một ngành nghề, cho nên càng làm càng vui mới đúng. Sao mà mệt được? Sao lại muốn nghỉ ngơi? Sao lại muốn nghỉ hưu chứ? Hơn nữa, càng làm càng có trải nghiệm cuộc đời, càng làm càng có trí huệ, họ sẽ trở thành bảo bối của gia đình và xã hội. Do tất cả giảng bối đều tới thỉnh giáo kinh nghiệm và trí huệ cuộc đời của họ. Xin hỏi mọi người, Khổng Lão Phu Tử hồi mấy tuổi thì có giá trị cao nhất? Hồi 73 tuổi. Tới khi Ngài 73 tuổi, trí huệ của Ngài đạt tới đỉnh cao. Tất cả học trò, kể cả quốc quân, đều muốn đi thỉnh giáo Ngài. Cho nên Khổng Lão Phu Tử là tấm gương rất tốt. Sư trưởng của tôi, Lão giáo sư Thích Tịnh Không, năm nay 87 tuổi rồi. Bao nhiêu người lãnh đạo quốc gia, người dân các vùng, thậm chí người lãnh đạo tôn giáo, đều thường đến thân cận thỉnh giáo Ngài. Đó chẳng phải càng già càng đáng giá, càng già càng có giá trị sao? Có phải vậy không? Xin hỏi mọi người, một đời của Hòa Thượng, của Khổng Tử, có thể lấy ra giáo dục chúng ta không? Có thể. Vậy cuộc đời của chúng ta sẽ càng sống càng có trí huệ, càng sống càng có giá trị, càng sống càng được người ta cung kính như là bảo bối. Có tốt không? Tốt chứ. Trí huệ quý vị tới một trình độ nhất định, rất nhiều người tới đào bảo bối của quý vị, ngay cả con cái của quý vị khi gặp quý vị cũng phải lên lịch mới có thể nhận lời chúng. Quá dễ dàng thì chúng không quý trọng, đúng chưa? Hệ xếp lịch thì sẽ khác. Trí như tùy nguồn, hành khả dĩ vi nghi biểu giả, nhân chi sư giả. Sư trưởng của tôi 87 tuổi rồi, đi máy bay tới Pháp mất một tiếng đồng hồ. Sau đó hành trình mỗi ngày đều xếp rất kín. Tới ngày sau cùng còn đi gặp đơn vị học thuật cao nhất của nước Pháp là Học viện Friend. Cái này là tương đương với viện khoa xã của Đại Lục, viện nghiên cứu trung ương của Đài Loan. Tức là tất cả các giáo sư đều muốn đi về đó. Đó là một đơn vị học thuật cao nhất, còn đi dạy một tiết cho những giáo sư này. Thật sự là không hề mệt mỏi. Đây là một tấm gương tốt. Mọi người có tự tin là tới 87 tuổi mình còn có thể làm như vậy được không? Có thể chứ. Chỉ cần quý vị tìm được bí quyết hòa thượng một đời này làm sao để trường thọ, bố thí vô úy, được khỏe mạnh, sống lâu, một lòng một dạ vì chúng sanh thoát khổ được vui, là bố thí vô úy. Tại sao trí huệ cao như vậy? Mỗi ngày giảng kinh không gián đoạn, bố thí pháp, được thông minh trí huệ. 87 tuổi, mỗi ngày vẫn giảng 4 tiếng đồng hồ. Lần này tôi cũng vừa mới từ Ôn Châu, tôi là ngày 10, ngày 11 tháng 5 có giảng dạy ở Ôn Châu. Ngày 9 đã bay tới Ôn Châu rồi, sau đó lại tới Vũ Hán, Hồ Bắc. Ở Ôn Châu có hơn 1.000 người tham gia, đại đa số đều là quan viên chính phủ, cho nên rất đáng quý. Bây giờ người lãnh đạo bắt đầu học rồi, trên làm, dưới theo. Đây là giáo dục thân giáo. Tới Vũ Hán, Hồ Bắc, hồi đó là ngày 18 tháng 5, những người tham gia khóa học hình như là hơn 1.000 người, do tỉnh Hồ Bắc tổ chức. Điều này hết sức đáng quý. Hơn nữa quay phim lại, còn phát sóng ở đài truyền hình trung ương. Bây giờ ở Trung Hoa Đại Lục, chính phủ trực tiếp yêu cầu tỉnh, thành, huyện đều phải có kênh đạo đức, truyền hình phải chiếu những tiết mục đạo đức mới được. Cách làm này khiến cho chúng tôi hết sức phấn chấn. Do việc này ở quốc gia dân chủ thì không có làm được. Chính phủ đất nước dân chủ khó mà có quyền yêu cầu như vậy. Có năng lực như vậy, chúng ta tin là văn hóa truyền thống sẽ phục hưng. Trong những ngày gần đây, tôi lại từ Vũ Hán tiếp tục bay tới Paris, nước Pháp, tham gia hoạt động chúc mừng lễ Vesak do Sri Lanka tổ chức. Sri Lanka là đất nước Phật giáo. Lễ Vesak là chúc mừng ngày đản sanh của Phật Thích Ca Mâu Ni. 2557 năm. Tham gia xong rồi, 12 giờ trưa hôm qua, tôi lại ngồi máy bay bay về Đại Mã. Chúng ta là 6 giờ 40 phút sáng nay. Chuyến bay này ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ. Kết quả thể lực của tôi thật chịu không nổi, rất là mệt. Cũng may đồng nghiệp chúng ta rất quan tâm tới tôi, chuyển tiết học của tôi từ buổi sáng sang buổi chiều. Nếu như không chuyển, có thể tôi phải trận vong rồi. Do buổi sáng gần như ở trạng thái ngủ mê, ngủ rất là sâu. Và khi tôi phải đến chia sẻ tiết học này với mọi người, tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình, tôi đột nhiên nghĩ tới sư trưởng của tôi hồi 60 mấy tuổi tới Mỹ đi giảng dạy. Từ Đài Loan bay tới Mỹ là từ cuộc sống buổi sáng bỗng biến thành gì? Buổi tối, cả ngày và đêm. Hình như là điên đảo hết 12 tiếng đồng hồ. Tới Pháp thì chỉ có 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Còn chưa tới nổi ngày đêm điên đảo. Vậy mà tôi đã sắp chịu hết nổi rồi. Nhưng mà sư trưởng thì ngồi máy bay càng lâu hơn nữa. Ngồi khoảng 20 tiếng đồng hồ. Sau đó xuống phi trường, đi thẳng tới hội trường để giảng dạy. Giảng 8 tiếng đồng hồ. Đứng đó giảng. Tôi nhớ có một lần vừa hay sư trưởng cũng có mặt. Bên cạnh có người nói là thầy Thái vất vả quá, phải giảng dạy mấy tiếng đồng hồ. Sư trưởng ở bên cạnh nói không vất vả. Sư trưởng liền nói hồi trước tôi bay tới Mỹ thì liền đi giảng luôn, còn giảng 8 tiếng đồng hồ. Sư phụ không có ai nói phải đứng giảng, do chúng tôi biết rất rõ sư phụ là đứng đó giảng. Cho nên nghĩ tới sự hành trì này của Hòa Thượng, hành khả dĩ vi nghi biểu, rất là hổ thẹn. Cho nên hiểu được năng lượng của con người chủ yếu hao tốn ở việc vọng tưởng. Chỉ cần vọng tưởng ít, một ngày ăn một bữa cũng được, không nhất định là phải ăn nhiều như vậy. Do vọng niệm quá nhiều, tiêu hao quá nhiều, cho nên phải cần ăn 3 bữa. Hơn nữa còn càng ăn càng ốm, giống như tôi đây. Nếu như niệm niệm không có vọng niệm, đều là suy nghĩ cho tất cả mọi người, sẽ không tiêu hao những năng lượng này nữa. Từ Đức Tỷ Ư Thượng Tắc Tri Sĩ, bản thân mình có tâm hổ thẹn, đức hạnh chắc chắn sẽ học tập theo. Tấm gương người bên trên, Đức Tỷ Ư Thượng Tắc Tri Sĩ, Dục Tỷ Ư Hạ Tắc Tri Túc. Chúng ta đọc tới câu này, dùng nó để cụ thể trong việc quán chiếu và yêu cầu chính mình. Cái thượng này là ai? Là sư trưởng của chúng ta, là Khổng Lão Phu Tử. Học không biết chán, dạy không biết mệt, nỗ lực quên ăn, vui sướng quên sầu. Mọi người có khi nào đọc sách đến nỗi quên ăn quên ngủ không? Đây chính là tấm gương. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương, dạy học 49 năm, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Đây đều là tấm gương tốt về người thầy. Tâm hổ thẹn của chúng ta sẽ khởi lên, biết hổ thẹn gần với dũng, sẽ có dũng khí đột phá chính mình, nâng cao chính mình. Dục vọng thì sao? So với bên dưới, chúng ta so sánh với cuộc sống của lão ba tánh bình thường, chúng ta đã ăn khá rồi, đã mặc khá rồi, tri túc thường lạc, sẽ không đi so đo nữa. Thực ra mà nói, cuộc sống tinh thần của con người càng phong phú, nhu cầu vật chất của họ sẽ càng nhẹ đi. Do vật chất thật ra là những kích thích bên ngoài, chúng ta lầm tưởng rằng đó là niềm vui. Thật ra không phải như vậy. Chúng ta lầm tưởng niềm vui hạnh phúc thực sự, hạnh phúc và niềm vui chỉ tự nhiên tuôn chảy ra từ trong nội tâm thôi. Ví dụ, hiếu thuận rất vui. Mọi người đã từng quỳ lạy cha mẹ của mình chưa? Đã rửa chân cha mẹ chưa? Rất hoan hỷ, trong lòng rất trọn vẹn. vui được bao lâu? Quý vị chỉ cần nghĩ tới, cả đời cũng thấy rất ấm áp. Quý vị sẽ không có nuối tiếc. Con muốn nuôi cha không còn. Niềm vui này là trong tâm toát ra, tương ứng với minh đức, tánh đức của chúng ta. Con người thời đại này của chúng ta, cả phương hướng đều đi sai rồi. Cứ tưởng cuộc đời hưởng lạc mới vui, nhưng cuối cùng càng đi càng trống trải. Cái đó là kích thích, giống như hút thuốc phiện. Không có thuốc phiện để hút thì đau khổ không chịu được. Cho nên hôm nay chúng ta nghĩ cho rõ ràng đạo lý này. Xin hỏi mọi người, ăn một chén cơm có vui không? Vui chứ. Ăn 10 chén thì sao? No chết mất. Niềm vui thật sự là làm một việc sẽ thấy vui, làm 10 việc càng thấy vui. Ăn một chén cơm thì vui, ăn 10 chén cơm thì khổ. Cái này không phải là niềm vui thật sự. Cái này là giải trừ đau khổ tạm thời. Bởi vì quý vị thấy đói, cho nên cơm là thuốc. Cho quý vị ăn chút thuốc, nhưng bữa tiếp theo quý vị lại thấy đói. Cho nên cảnh giới của Lão Tử rất cao. Ông nói điều ông lo lắng nhất là: ta có đại hoạn vì ta có thân. Tôi có thân thể này, nó là ông chủ. Mỗi ngày tôi phải hầu hạ nó 3 bữa. Ăn uống, đại tiểu tiện tôi đều phải hầu hạ nó. Tức là thân thể này là một gánh nặng. Không còn thân thể nữa, những dục vọng này cũng không còn. Đúng không? Cho nên buông bỏ cái thân này. Cái thân này không phải tôi, linh tánh mới là tôi. Nâng cao linh tánh của mình tới mức không chịu sự chướng ngại của thân thể này nữa, cảnh giới này sẽ cao lên. Ăn là dục vọng, cho nên nó là kích thích. Nó không phải niềm vui thật sự từ trong toát ra ngoài. Kể cả mặc quần áo, quý vị mua một bộ đồ rất đẹp, có vui không? Vui chứ. Vui bao lâu? Quý vị mua rồi rất là vui. Tại sao? Ngày mai mặc cho đồng nghiệp coi, mặc cho người quý vị thương yêu coi. Đúng không? Nếu họ không coi thì sao? Thì niềm vui của quý vị biến thành đau khổ. Niềm vui thực sự sẽ không biến thành đau khổ. Dục vọng mới biến thành đau khổ. Dục quý vị không thỏa mãn được sẽ biến thành đau khổ. Quý vị mặc tới công ty, tới trường cả ngày rồi, không có ai nhận ra quý vị mặc đồ mới. Sau đó quý vị thiệt tình không chịu được nữa, đi tới trước mặt một đồng nghiệp nói là: anh không thấy hôm nay tôi có cái gì đó khác khác sao? Đồng nghiệp này nói: có không, có không. Khiến cho quý vị tức muốn chết. Hơn nữa vừa hay hôm 25 tháng 5, tôi tới Pháp giảng một tiết học, tới một nơi xa xỉ phẩm giảng một tiết học, cũng là lên lớp, cũng là cơ hội giáo dục chính mình. Tôi còn chụp được cả mấy tấm ảnh, có cơ hội sẽ chia sẻ với mọi người. Trong đó có một cái dao phải mất hơn 1.200 đồng Mã Lai. Tôi đã tính xong rồi. Nếu như đồ trong nhà đều mua từ trung tâm thương mại này, tôi thấy không biết là phải tốn bao nhiêu tiền. Rất kinh người. Một cái túi da đã phải mấy vạn đồng Mã Lai. Sau đó tôi vào trung tâm thương mại này. Nghe nói đi vào trung tâm thương mại là lúc tu giới định huệ, nhìn thấy rất rõ ràng, trong tâm như như bất động. Cho nên anytime, anywhere đều đang khảo nghiệm. Kết quả phát hiện lầu một của trung tâm thương mại đều là bán đồ của người nữ. Người Do Thái có một câu nói: tiền của người nữ là dễ kiếm nhất. Câu này của người Do Thái phải chờ xem xét lại. Mọi người phải hiểu, người nữ lập gia đình rồi, chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình. Nếu như người nữ rất thích xài tiền, gia đình này chắc chắn sẽ bại hoại. Cần kiệm là gốc để giữ nhà. Các vị nam ngồi đây, nếu quý vị còn chưa kết hôn, những câu kế tiếp hết sức quan trọng phải chú ý nghe. Quý vị đừng có bị xô đẩy theo dòng đời. Thật đó, trong Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn có nói, lấy vợ cầu thục nữ, không mong của hồi môn. Lấy vợ thì phải lấy sự hiền đức của cô ấy, đừng vì nhà cô ấy giàu có, đừng vì cô ấy xinh đẹp mà lấy. Nếu như điều này tri nhận sai lầm, người nam sẽ có tránh kiếp nạn. Người nữ cũng vậy, phải biết phán đoán, nhất định lấy đức làm căn bản. Đại học có một câu hết sức là quan trọng: có đức thì có người, có người thì có đất, có đất thì có tài, có tài thì có ích. Quý vị thầy cô quả nhiên là có công phu. Những câu kinh quan trọng này quý vị đều đọc được. Những thứ quan trọng thì không được quên, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Quý vị không ghi nhớ nó, khi cảnh giới thực sự hiện tiền, một câu quý vị cũng không khởi lên được thì phiền phức. Có đức thì có người, có người thì có đất, có đất thì có tài, có tài thì có ích. Đây là nói về trị quốc. Mọi người phải hiểu, trị quốc, lập nghiệp, tề gia, đạo lý đều hoàn toàn tương thông. Đại đạo bất khí, một đạo lý lớn đặt trong bốn bể đều luôn chuẩn xác. Không có nói cái này dùng để tề gia, không thể dùng trong lập nghiệp. Như vậy là sai lầm. Đều là học vấn của tâm tánh, đều là ý thành, tâm chánh, đều là công phu trong tâm, đều tương thông với nhau. Người lãnh đạo một quốc gia có đức, cũng như Đường Thái Tông, Ngài có đức hạnh, Ngài sẽ chiêu cảm rất nhiều đại nho đương thời tới tương trợ, lập ra trinh quán chi trị hết sức quy hoàng trong lịch sử dân tộc của chúng ta. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Đức là gốc, đức là gốc, tài là ngọn. Đem đạo lý này dùng trong tổ chức gia đình. Một người có đức, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Họ sẽ chiêu cảm một người bạn đời tốt, gọi là long giao long, phụng giao phụng. Con của chuột thì biết đào lỗ, nồi nào dung nấy, loài nào theo loài nấy. Đây là một đạo lý căn bản quan trọng nhất. Nhưng người bây giờ đều không suy nghĩ như vậy. Người bây giờ tốn một mớ thời gian để theo đuổi bạn gái. Bây giờ hình như cũng có theo đuổi bạn trai. Con gái bây giờ cũng khá chủ động. Rất đáng để xem xét. Coi trọng cái gốc. Rất nhiều người đã tốn thời gian để theo đuổi bạn gái, tốn hết 5 năm, 10 năm, cuối cùng tìm được một cô cũng rất khá. Sau đó thổ lộ với người ta nói với họ, rất xin lỗi, tôi không có cần anh. Vậy 5 năm, 10 năm của họ chẳng phải lãng phí rồi sao? Đúng chưa? Đúng. Cho nên phải học kinh điển. Phải để sao dây quần trăng. Họ chùi sáng chính mình rồi, giống như mặt trăng tỏa sáng, tất cả ngôi sao khác sẽ tới vây quanh. Họ từ từ chọn là được rồi. Quý vị coi, làm việc gì cũng phải nhấn mạnh chiến lược. Phải có sách lược, phải từ sách lược căn bản. Cái đức này, có đức thì có người, chiêu cảm người bạn tốt. Thậm chí chiêu cảm người vợ tốt về nhà mình. Tôi có một trưởng bối, con trai của ông ấy là đứa con trai duy nhất. đã tìm được một người bạn không lý tưởng cho lắm. Cô gái này khá là ưa thích hư dinh. Ông hết sức lo lắng. Lấy một cô con dâu tốt có thể thịnh ba đời. Cô con dâu này không tốt, lấy về sẽ thành một mớ hỗn loạn. Ông rất là lo lắng. Làm sao đây? Quý vị bây giờ có gặp việc gì rất khó làm không? Quý vị đều không có phản ứng gì à? Quý vị đã sống trong thế giới an vui rồi. Vô ưu, vô lo. Ngày ngày là ngày tốt. Thời thời là thời tốt. Người người là người tốt. Việc việc là việc tốt. Quý vị đã vào cảnh giới này rồi. Cho nên vừa hỏi quý vị có chuyện gì phiền não không, tất cả đều không có. Rất là tốt. Đây là hình ảnh người học thánh giáo. Lúc đó ông rất là lo lắng, nhưng ông không tiếp tục lo lắng mãi. Từ trong kinh điển ông đã tìm được cách để giải quyết. Cũng từ trong phần kính thận của quần thư trì yếu 360 có nói: nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Ông ấy tích phước dày rồi, ông ấy có thể hóa giải nghiệp duyên này. Nghiệp duyên này có thể chuyển hóa được. Cho nên có kinh điển là sẽ có cách. Quý vị phải có lòng tin này. Hai vợ chồng của ông hết sức chăm chỉ hoằng dương thánh giáo, in rất nhiều sách, kể cả hoằng dương hộ trì văn hóa truyền thống, không có tiếc sức mình. Một trưởng bối 60-70 tuổi có thể tận tâm tận lực làm việc hết sức đáng quý. Kết quả không lâu sau, con trai của ông đã chia tay với cô bạn gái này. Sức mạnh vô hình này rất là lớn. Con trai của ông khá là thật thà, không phải người biết tìm bạn gái cho lắm, hơi ngố ngố. Kết quả anh tìm được một bạn gái hết sức dịu dàng, không biết nổi nóng, mặt mũi cũng rất ngọt ngào. Tiếng Mân Nam chúng tôi nói là rất là có duyên. Cô gái đó rất có duyên, không có nóng tính, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Cho nên người thường tươi cười gọi là đón hỷ thần. Người thường tươi cười sẽ có tài phú. Một người mặc như cái khổ qua, thần tài tới rồi cũng bị họ dọa sợ muốn chết, mà sau này nói tiếp. Hơn nữa, một người nữ làm vợ của người ta, người làm vợ nét mặt thường tươi cười, tin là có thể giúp cho chồng hóa giải rất nhiều kiếp nạn. Vợ hiền, chồng ít họa. Ngày nay chồng tức muốn chết, vợ thì cứ cười cười: thôi kệ, không sao. Bữa nay chồng đã rất tức rồi, vợ nói liều chết với họ luôn, người chồng sẽ có chuyện. Điều tôi nói với mọi người đều là sự thật, không phải giả. Thật sự là vợ hiền chồng ít họa. Có một bi kịch đã xảy ra ở Vân Nam. Có một ông cụ đã qua đời. Ông có hai người con trai, để lại mấy ngàn tệ mà thôi. Kết quả con trai út sống chung với mẹ, mấy ngàn tệ này để ở nhà con trai út. Nhưng con trai út chăm sóc mẹ không được tươm tất. Sau đó người anh thấy không thuận mắt nên đón mẹ về nhà của mình. Người chị dâu bắt đầu càm ràm: cha để lại mấy ngàn tệ, bây giờ mẹ do chúng ta chăm sóc, ít ra cũng phải đưa cho chúng ta một nửa. Cứ cãi mãi. Người anh này không có phản ứng gì. Kết quả cãi tới nỗi ảnh hưởng ai? Ảnh hưởng đứa con trai. Đứa con trai nghe xong thì càng thấy tức giận, liền đi đánh chú của mình. Còn tìm thêm người bạn học đi đánh chú. Sau khi đi tới nhà người chú không có nhà. Thím không mở cửa. Nó còn trẻ nên nóng nảy, lại chưa biết những giáo huấn của Thánh Hiền, liền lấy đá đập vỡ kính. Nhà cửa đều bị chọi tan nát. Sau đó, người chú trở về. Có chuyện gì đây? Người thím nói, cháu anh tới rồi. Nó không sợ chết, nó muốn liều mạng với anh. Người chú nghe xong rất tức giận, liền lấy dao đi tới nhà anh trai. Sau khi người anh nghe tin này, từ ngoài đồng chạy về can ngăn. Người anh ôm lấy người em, người em đâm người anh mấy nhát, chết ngay tại chỗ. Mẹ của họ từ đầu tới cuối đều đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cả một sự tình như vậy. Người mẹ chẳng phải đứt ruột đứt gan rồi sao? Hơn nữa, đứa cháu cũng bị người chú chém bị thương nặng. Bạn học của đứa cháu cũng vậy. Mọi người xem kết cuộc này. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.